Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải lâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả. Nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Kính Thi. Xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúng ta nói về tiền bạc của chung, nhưng mà chúng ta nói về tiền bạc của chung dưới cái dạng là tài sản. Khi một người mất đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Quý vị vẫn nghe và vẫn biết là tài sản của chung là những gì chúng ta có được trong thời gian hai người là vợ chồng. Từ ngày chúng ta bước đến cái hôn nhân đó, chúng ta có cái tờ giấy hôn thú. Nhớ rằng là ở California này, tờ giấy hôn thú là cái điều tiên khởi chúng ta có thể cho mọi người biết là chúng ta là vợ chồng. Không có cái tờ giấy hôn thú đó, ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể trình bày hoặc là yêu cầu tòa chấp nhận đây là một cuộc hôn nhân với những cái điều kiện mà chúng ta có thể cho tòa và mọi người thấy rằng là cho dù không có cái hôn thú, chúng ta vẫn là vợ chồng. Chuyện đó có thể xảy ra, nó tùy vào từng trường hợp một. Rồi khi chúng ta biết rằng là ở California này, tài sản của vợ chồng là của chung, có nghĩa là một nửa là của anh và một nửa là của em. Vậy thì sao nếu là một nửa của em mà em có một nửa rồi mà vẫn chưa đủ? Vậy chúng ta phải giải quyết cái việc này như thế nào? Điều khoản 5021. Điều khoản 5021, điều khoản về tài sản nói khi mà cái sự ra đi của chung thuộc về cái người còn sống và một nửa kia thuộc về cái người đã chết. Mỗi một người phối ngẫu có cái quyền được chia cái tài sản hay là được để cái tài sản của mình lại, cái tài sản mà mình có một nửa đó lại cho cái người mình muốn. Và cái hồ sơ mà quyết định cái việc này, nó có cái tên là Wilson. Và cái hồ sơ này nói rằng là nếu không có sự đồng ý của cái người phối ngẫu mà một người dùng cái tiền tài sản của chung để lại cho những người khác, thì sau khi cái người đã ra đi, cái người để cái tài sản đó lại đã ra đi, thì cái người còn sống có quyền nộp đơn vào trong tòa, yêu cầu tòa cho họ được một nửa cái số tiền mà cái người phối ngẫu đã chết để lại cho người khác, vì đó là của chung mà. Cái việc này sao nghe nó đơn giản quá. Tại sao chúng ta lại phải tranh chấp khi mà nó đơn giản đến thế? Tại vì bao nhiêu thì đủ, bao nhiêu cũng không đủ hết, phải không thưa quý vị? Đó là lý do tại sao mà những cái điều luật này được đặt ra để mọi người làm cái việc gì đó nó không công bằng sẽ được sửa đổi lại cho nó công bằng. Quý vị nhớ là tôi nói luật đặt ra để mà ngăn chặn những hành vi bất xứng. Là dĩ nhiên khi mà cái ông này ông ấy quyết định ông ấy đem tài sản của ông đi cho con, ông ấy cho một người khác, cho người anh, người em, người chị, người dì, người chú. Ông đâu có nghĩ rằng là tại sao tôi phải chia cái phần này cho bà ấy. Bà ấy đã có một nửa cái tài sản của chung mà chúng tôi có với nhau rồi, thì cái việc mà tôi đem cái tài sản phần của tôi đi cho, nó không có liên quan gì đến một nửa cái phần tài sản của bà đã có.
Thưa luật sư, đợi Khánh Thi chút nha.
Dạ vâng.
Dạ, Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư. À, tắt cái radio trước giùm cho Khánh Thi đặt câu hỏi, có nó bị vang nhé. Dạ, mời anh.
Em xin chào luật sư Phượng với chị Khánh Thi. Em có câu hỏi là cách đây khoảng 5-10 năm em bao lần đứa cháu nó, đứa em gái nó qua với con của nó. Nhưng mà trước khi mà qua đó thì hai vợ chồng đã ly dị rồi. Thì có giấy ly dị, nhưng mà bây giờ cháu của em nó được 21 tuổi hơn rồi. Thì bây giờ nó có quốc tịch xong mà nó muốn bảo lãnh ba nó. Như vậy có được không à, hả luật sư hả?
Tôi trả lời là được. Có dạ. Thể thôi.
Dạ. Dạ dạ dạ. Giống như mình có giấy ly dị rồi khai sinh của ba mẹ nó hồi xưa là nó sẽ bảo lãnh được ba nó hả luật sư hả?
Dạ được.
Dạ, ok. Cảm ơn nha luật sư. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Không có gì.
Dạ, xin chào luật sư ạ.
Dạ, chào anh. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư 408-947-7717, 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Giờ mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi cái ông này, ông ấy đưa cái tài sản phần của ông thôi cho những người mà ông ấy muốn để lại, thì cái sự đơn giản của ông nghĩ là tiền của tôi mà, một nửa tiền của tôi thì tôi muốn cho ai tôi cho. À, nhưng mà tòa nói rằng là dưới cái điều khoản 5021 đó, tòa nói rằng là cái người mất đi đó có cái quyền được đem cho một nửa phần tài sản của họ cho một người khác hơn là người phối ngẫu của họ. Nhưng mà cái câu nói đó nó chưa đi hết cái suy nghĩ và cái sự phân tích ở trên tòa. Tòa nói thêm rằng là cái lý do mà cái điều luật này đã được tìm ra và được đưa ra trên cái sự căn bản của tài sản của chung là vì trong một cuộc sống vợ chồng, cả hai người đều có cái quyền làm việc, quyền kiểm soát và quản lý cái tài sản của chung đồng đều như nhau. Và cả hai người đều có cái phần trăm đồng đều như nhau. Đồng đều đây là, tức là tài sản của họ có không thể nào chia rẽ được, mặc dù nó là 50-50, nhưng mà không thể nào chia rẽ được, giống như là cây dây tơ hồng đó buộc hai người lại với nhau, nó là một sợi dây, nhưng mà mình không có lấy cái kéo cắt đứt cái sợi dây ra làm đôi mà nói rằng là một nửa của anh và một nửa của tôi, chuyện đó không phải như thế. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái việc tài sản của chung, cái dạng của nó đúng là cái hình thức dạng của nó là của chung, nhưng mà chúng ta không có cắt đôi cái tài sản đó ra như mình muốn được. Nếu nó là tài sản dưới cái dạng community property, quý vị biết khi mà chúng ta làm chủ căn nhà, chúng ta đây là vợ chồng, anh em, chị em, chú cháu, chúng ta đứng trên cái dạng chủ quyền của căn nhà đó, nói rằng là joint tenancy, nó rất khác với lại community property. Chỉ có vợ chồng mới đứng dưới cái dạng community property thôi, còn tất cả mọi người khác đều đứng dưới cái dạng joint tenancy. Nhưng vợ chồng cũng có thể đứng dưới cái dạng joint tenancy. Và joint tenancy nói rằng là hai người đứng chung là người ở chung trong cái căn nhà đó. Tenancy đây có nghĩa là ở, nhưng mà không hẳn là hai người phải cùng đều ở chung trong cái căn nhà đó. Mình có thể đứng trên cái chủ quyền là joint tenancy, nhưng không cần thiết mình phải ở trong cái căn nhà đó. Nhưng điều luật nói rằng là một trong hai người chết đi thì cái căn nhà đó nó tự động luật pháp sinh ra là nó thuộc về cái người còn sống, không tranh cãi. Xin lỗi quý vị. Không tranh cãi, không tranh chấp, không nói một lời nào hết. Nhưng khi tôi nói như vậy, không hẳn là nó tuyệt đối, lẽ dĩ nhiên. Cái người nào đó muốn tranh chấp cũng có thể đưa hồ sơ ra tòa để mà trình bày, để mà nói rằng là cái nhà này một nửa là của tôi, như thế này, như thế kia, tùy theo từng trường hợp một. Vì lý do đó mà khi quý vị đứng chung trên một căn nhà dưới một cái chủ quyền, quý vị phải hiểu là cái việc nó sẽ xảy ra như thế nào trong cái trường hợp một trong hai người ra đi. Nếu chúng ta nói về vấn đề ly dị thì nó sẽ chia đôi cái tài sản đó trong cái quá trình làm việc ly dị. Nhưng ở đây chúng ta nói đến một trong khi một trong hai người ra đi. Cái sự ra đi của một người trong một cái việc tài sản của chung, nó chỉ giải quyết cái phần chia như thế nào. Tại vì tài sản là một nửa của anh và là một nửa của em. Nhưng luật nói là cái tài sản của phần mình á, mình không có thể nào đem đi cho mà không có cái sự đồng ý của người phía bên kia. Ngoại trừ cái người phía bên kia bằng lòng và nói rằng là ok, một nửa của tôi để lại cho bố mẹ tôi, một nửa của anh để lại cho con của anh. Và vì vậy khi mà cái người đưa tài sản của mình đem cho một người thứ ba là con riêng của mình hay là con của mình đi chăng nữa, hay là anh em, cô, bác, chú, dì, bố mẹ, một người bạn, nếu đem đi cho mà không có sự đồng ý của cái người phối ngẫu bên kia thì chuyện gì xảy ra? Cho dù cái người phối ngẫu kia đã có được hơn một nửa cái tài sản mà bà ta hoặc ông ta đã lãnh, tòa sẽ yêu cầu, không phải yêu cầu, tòa sẽ ra lệnh cho cái người đem tài sản cho đi không có sự đồng ý của người phối ngẫu bên kia đưa một nửa cho cái người còn sống. Nếu cái tài sản này trị giá 10 triệu, 5 triệu thuộc về cái người còn sống, 5 triệu thuộc về cái người đã chết, trong thời gian cái người đã chết rồi, quyết định cho cái 5 triệu đó bằng cách mở một cái chương mục 1 triệu cho mỗi một người con, 3 người 3 triệu, còn lại 2 triệu họ đem đi cho nhà thờ hay cho chùa. Vậy thì cái câu nói tài sản của chung mỗi người có một nửa nó có đúng không trong cái trường hợp này dưới cái điều khoản luật 5024? Xin lỗi, 5021. Không. Vì cái người còn sống đó có thể yêu cầu tòa và tòa có thể sẽ ra lệnh cho cái 3 triệu của 3 người con của cái ông này phải đưa cho bà này mỗi người một nửa. Còn cái 2 triệu của nhà thờ, bà cũng lấy được một nửa, nhưng mà cái đó thì tùy vào cái lòng hảo tâm, đúng không? Nhưng mà tôi đưa cho cái thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng là cuối cùng cái người phối ngẫu này không phải chỉ lấy một nửa của bà ấy thôi, mà bà có quyền lấy một nửa của cái tài sản mà ông chồng của bà đã chết đem đi cho trong thời gian còn sống mà không có sự đồng ý của bà ấy. Vì thế chúng ta có những cái việc mà chúng ta không biết hết, không hiểu hết. Thì khi chúng ta có những vấn đề này, chúng ta phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nhìn vào từng trường hợp của mỗi người để họ có thể cho mình biết là mình cần phải làm gì và việc gì có thể sẽ xảy ra. điều khoản 5020 nói rằng là có những cái phần viết về những cái tài sản không cần phải đưa vào tòa để mà chuyển nhượng, mà những cái tài sản này, những cái tài sản của chung, khi mà một trong hai người chết đi và cái người không chết, cái người còn sống đã không viết những cái lời cho phép thì cái việc đem cho đi đó nó không có hiệu lực. Khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề tài sản đem cho thì cái người phối ngẫu mà bị thiệt hại trong vấn đề này, tôi nói chữ thiệt hại thì thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào những cái phần trăm mà cái người phối ngẫu còn sống đó sẽ không phải là thiệt hại nếu họ đã được lãnh một nửa phần gia tài của họ rồi. Họ sẽ có cái quyền được yêu cầu tòa set aside, tức là hủy bỏ cái việc cho đó và đặt cái sự đem cho đó qua một bên để mà giải quyết lại. Khi chúng ta nói đến những cái điều luật về vấn đề tài sản, mà thực ra tất cả những cái điều luật về những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, nó có hàng ngàn xa số cái điều khoản về luật giao thông có đến mấy chục ngàn điều khoản được. Những cái điều khoản về luật gia đình cũng thế, luật tài sản cũng thế, luật di trú cũng thế. Vì thế chúng ta khi có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Và chúng ta phải tham khảo với cái người luật sư làm về những cái vấn đề mà mình đang có những cái thắc mắc, để họ có thể giúp cho mình và làm cái việc gì đó mình cần đến sự giúp đỡ của họ, để cái kết quả nó được theo như ý mình muốn. Khi chúng ta nói đến vấn đề tố tụng, nhất định là hai bên đều có những cái sự suy nghĩ khác nhau. Nếu chúng ta đồng ý nhau hết thì chúng ta đến chỗ tố tụng. Và rồi chúng ta có thể trong cái thời gian giải quyết cái hồ sơ, chúng ta có thể đi đến cái chỗ hòa giải. Và luôn luôn lúc nào tôi cũng nghĩ rằng là làm việc trên cái phương diện pháp luật, cái sự hòa giải nó rất là quan trọng. Cái sự lùi một bước chút xíu thôi nó cũng rất là quan trọng. Vì thế cái điều khoản 5021 nó cho phép cái người vợ của cái ông này có được cái quyền đặt tất cả những cái tài sản ông ấy đem cho đi qua một bên, và để cho chánh án đưa ra cái sự quyết định là bà ấy có được một nửa trong cái tài sản ông ấy đem đi cho. Tức là bây giờ không phải là bà có một nửa phần gia tài nữa, mà bà có đến 3/4 tiền gia tài ông ấy để lại. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng chúng tôi ở số 2004 đường Center. Văn phòng của chúng tôi làm những vấn đề liên quan đến di trú, vấn đề bảo lãnh gia đình và người thân, những việc liên quan đến nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, xin lập lại cái thẻ, xin tái lập lại cái thẻ xanh vì rằng đã hết hạn, hoặc là trục xuất. Quá trình trục xuất là một cái quá trình rất là khó khăn, cho nên khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư để biết làm sao để chúng ta có thể vượt qua cái sự tòa di trú muốn chúng ta bước ra khỏi nước Hoa Kỳ. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, chúng ta có những việc về vấn đề giữ con, thăm con, vấn đề chia tài sản. Những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, mua bán thương mại và mướn những nơi chúng ta làm thương mại. Những vấn đề liên quan đến luật tài sản, chúng ta làm living trust. Người ta có người hỏi tôi vậy chứ trust là gì? chúng tôi gọi là ủy thác, đúng không? Trust là một cái sự tin tưởng. Chúng ta ủy thác cho một người khác làm cái việc này cho chúng ta, và chúng ta làm cái vấn đề ủy thác này khi chúng ta vẫn còn sống. Vì vậy chúng ta gọi là living trust. Cái sự ủy thác đó nó phải nằm trong tay một cái người mà mình tin tưởng và mình biết rằng là họ sẽ làm những việc gì đó để mà giúp đỡ cho mình. Nhất là khi quý vị có những người con dưới 18 tuổi, chúng ta phải chỉ định cái người chăm sóc con mình, gọi là guardian. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi ngừng ở đây. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi số 408-947-7717 để làm hẹn nhé. Xin cảm ơn quý vị. Kính chúc quý vị một gia đình một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an và gặp may mắn nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý khán giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ tại 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office một lần nữa là 408-947-7717, 408-947-7717. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe, luôn gặp may mắn, hạnh phúc và bình an. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm về, hay là đang trên con đường lái xe tới sở làm, hay đi đâu đó trên đường đi lẫn đường về, bình an một buổi cơm với gia đình thật là ngon miệng. Giờ nghe nhạc, tối Khánh Thi gặp lại quý thính giả.
Giống tình rơi trên đất tốt sẽ nở tươi thành đóa thi ca, hạt giống tình ươm trong lòng tôi kết tinh thành một khối long lanh. Bạc sóng vô tình về cuối trung dương, lời hát si tình vọng trái tim. hạt giống tình rơi trên đất tốt sẽ nở tươi thành đóa thi ca. Hạt giống tình ươm trong lòng tôi kết tinh thành một khối long lanh.
Quý thính giả vừa thưởng thức xong nhạc phẩm Hạt giống tình, thơ Đỗ Vẫn Trọn, nhạc Vũ Thành An, tiếng hát của ca sĩ Lều Phương Anh.